Trong cái tờ giấy này thì có câu chuyện về hai vợ chồng, mà cái người chồng thì theo đạo Thiên Chúa, người vợ thì theo đạo Phật. Rồi ở trong nhà đó thì có hai bàn thờ, một bàn thờ là thờ Chúa, còn một bàn thờ thì thờ Phật. Nhưng mà hai người là sống với nhau rất là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cái tôn giáo của nhau. Cho nên là cái câu chuyện này đó thì kệ và giống như tán dương cái tinh thần mà không có chấp vào cái tôn giáo của mình mà sống hài hòa với nhau được, và một gia đình rất là hạnh phúc. Cái điều này là cũng là hiếm có đó. Bởi vì là thường mà hai người mà khác tôn giáo, mà nhất là ở châu Á đó, thì nó rất khó. Ở Tây Phương thì chuyện đó là bình thường. Ở Tây Phương thì có thể là mọi người theo tôn giáo nào thì cũng được, và tự do tín ngưỡng, và kể cả con cái thì muốn theo bên nào theo mà không theo thôi, chứ không có ai bắt buộc. Còn người Đông Phương của mình là muốn con cái mình là phải theo mình. Cho nên nó mới sinh ra nhiều cái rắc rối là ở cái chuyện mà lập gia đình đó. Thì người theo đạo Thiên Chúa, thường là cái người mà theo đạo Phật là phải theo đạo Thiên Chúa. Mình phải đi rửa tội. Tức là nếu mà vợ chồng thì phải đi tới nhà thờ rửa tội, mà thời thì phải theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà cũng có người thì người ta làm như vậy xong rồi, rồi để cho trong gia đình yên tâm mà thôi. Nhưng xong rồi hai vợ chồng cũng là chấp nhận ai theo tôn giáo nào thì theo. Thì cái đó cũng là rất là tốt. Thì theo thầy là cái hình thức tôn giáo nó không có quan trọng. Hình thức tôn giáo rồi cái tổ chức tôn giáo không có quan trọng, mà quan trọng là mình hiểu được cái đạo lý để mà sống cho đúng tốt ở giữa đời đó là được thôi. Còn cái giác ngộ đó là cái mà mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm để mình thấy ra sự thật. Bởi vì tất cả sự thật á là nó đã có sẵn, chỉ có mình không thấy ra thôi. Do đó cái việc tu tập là mình phải thường sáng suốt để mà trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống mà thấy ra. Thì cái đời sống là chung. Cái đời sống này là chung cho người theo đạo Thiên Chúa, người theo đạo Phật, cái người theo đạo nào thì cái sự thật nó là vẫn là chung. Thí dụ như bây giờ đây là cái hoa cúc, thì giờ cái người ở đây giả sử có người theo đạo Thiên Chúa thì nhìn đây thì nó là hoa cúc đó. Nhưng mà giả sử như thế này, giả sử như bên đạo Thiên Chúa thì cho rằng là hoa cúc là tượng trưng cho chữ hiếu, giả sử vậy đi. Rồi bên đạo Phật là nói hoa cúc là tượng trưng cho tình bạn, ví dụ vậy. Thì đó là tại mỗi người đặt ra thôi, chứ hoa cúc thì nó vẫn là hoa cúc. Thì cái hoa cúc nó là sự thật, nó là một cái sự kiện thật, nó là như vậy. Còn tôn giáo này cho nó ý nghĩa gì, tôn giáo kia cho nó ý nghĩa gì thì cái đó là do con người đặt ra thôi. Chứ đặc biệt là Đức Phật là Ngài không có lập thành cái tôn giáo. Thật ra đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không là cái gì hết á. Mà đạo Phật là thấy ra sự thật. Thấy ra sự thật và chỉ ra sự thật. Ví dụ như người kia là vì là nói rằng là cái hoa này là tình bạn. Còn cái người nọ đó thì nói là cái hoa này là tình yêu chẳng hạn vậy đi. Thành ra lỡ cái người này mà đem tặng cho một người bạn cái hoa này thì mình nghĩ là tình bạn, người kia là nói tình yêu, mà tôi không yêu anh, sao anh đem hoa này tặng tôi. Đó là vấn đề là do mình quan niệm thôi. Thế còn cái hoa này nó vô tội, nó không có, nó là nó thôi. Còn từ mình đặt ra, từ mình đặt ra rồi mình trói buộc trong đó, rồi mình đau khổ phiền não trong đó. Chứ còn á, thực ra đó, cái tôn giáo chân chính là cái tôn giáo chỉ ra sự thật, để cho mọi người thấy, để sống đúng với sự thật, sống đúng tốt, chứ không có không phải là một cái giáo điều của một cái tôn giáo nào. À, thì cái đó mới thật sự là một cái tôn giáo. Còn nếu mà tôn giáo là một cái giáo điều của một cái giáo chủ đặt ra, trên thực tế nó không có, thì cái đó là không được. Nhưng mà theo thầy đọc Thánh Kinh á, thì thầy thấy là thực ra trong Thánh Kinh cũng là nói lên sự thật, mà cũng chính vì Đức Chúa nói lên sự thật cho nên mới là bị đóng đinh. À, tại vì cái thời đó là người ta đã mê tín đủ thứ, nên Chúa là bài xích những cái mê tín đó, mà nhất là vấn đề tôn giáo. Chính Đức Chúa cũng là bài xích những cái tôn giáo thời bây giờ. À, tôn giáo thì là nhà thờ, rồi cái nhà thờ thì tạo ra thì cái này cái kia đủ thứ, cho nên là Ngài thấy tất cả những cái đó nó không còn là cái gì mà đạo lý gì trong đó hết trơn, cho nên Ngài bài xích. Thì khi Ngài bài xích như vậy á, thì cái các nhà thờ đó thì lại là có uy tín với là vua Chúa, cho nên là Chúa là bị tố cáo, bị bắt đem ra hành hình. À, hành hình cùng chung với những cái tội mà ăn trộm ăn cướp á, đóng đinh với nhau với mấy người mà ăn trộm ăn cướp. À, thành ra Chúa cũng vì là nói lên sự thật mà bị đóng đinh. Đức Phật á, là Ngài may mắn là khi mà Ngài sinh ra Ấn Độ đó, thì ở Ấn Độ cũng rất là nhiều mê tín dị đoan, và Đức Phật Ngài cũng nói thẳng. À, nhưng mà nhờ là Ngài là cũng xuất thân từ cái giai cấp vua chúa, cho nên là đó là một cái giai cấp mà ưu đẳng trên trong cái xã hội Ấn Độ, do đó mà không ai dám đụng tới. Thì bây giờ mình hai vợ chồng đó thì rất là tốt, nhưng mà theo thầy là vẫn chưa tốt. Là bởi vì sao? Là vì là ai giữ đạo đấy đó, nhưng mà tôn trọng lẫn nhau thôi. Cho theo thầy là nếu mà hai người mà cùng thấy sự thật, cùng lấy sự thật để mà làm cái nền tảng cho đời sống á, thì lúc đó là hai người sẽ là hoàn toàn là hòa đồng với nhau, không còn là tôn giáo tôi tôn giáo anh nữa. Và đồng thời khi mà đã thấy ra sự thật á, thì cái sự thật đó mình sẽ thấy ra ở trong Thánh Kinh hay là ở trong Kinh Phật, đều thấy ra được cái sự thật đó. Còn chỗ nào không thật là mình không tin, cho nên mình phải thật sáng suốt để mà đối chiếu với cái thật. Đức Phật ngài dạy là bây giờ mình muốn biết là cái điều đó đúng hay không á, đừng có vội tin, mà phải đối chiếu với cái thực, nó có đúng với thực không cái đã. Đó. Khi đối chiếu với cái thực tế của đời sống á, thì lúc đó mình mới là biết cái điều đó là đúng hay sai. Bởi vì á, cái chân lý đó là nói lên từ sự thật. Cho nên mình bây giờ chỉ trên câu nói thôi á, mình muốn biết câu nói đó nói cái gì thì mình phải đối chiếu vào cái thực. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái câu nói đó là nói gì. Vì vậy mà không nên là tin tưởng, mà cũng không nên là phân biệt đây là tôn giáo này tôn giáo kia. Mà cái tôn giáo đó thì mình cứ tôn trọng thì được rồi. Nhưng mà cái mà mình thực sự y cứ đó là vẫn là y cứ trên cái thực thôi. Chẳng thôi bây giờ ngay cả mình theo Phật giáo mình vẫn bị mê tín. Bởi vì nhiều khi mình cứ tin theo những cái mà do cái ông tổ hay là do những cái người trước cứ nói một hồi, cái mình cứ tin theo thôi chứ không biết cái điều đó có đúng có thật hay không. Mình tin như vậy là tin vẫn là mù quáng, vẫn mê tín. Mà cái gì cũng phải là đối chiếu với cái thực để mà xem nó là như thế nào. Nên nếu mà hai vợ chồng này đó mà quên cái chuyện tôn giáo của mình đi, mà cùng nhau sống trên cái thực, thì lúc đó sẽ thấy ra Phật nói gì, Chúa nói gì. À, lúc đó mới thật sự là cái người mà sống đúng với cái thực á, thì lúc đó người đó mới thật sự là theo Chúa hay là theo Phật. À, câu hỏi tiếp. Thầy dạy rằng khi đang sân mà ta trở về tròn vẹn soi sáng cái sân đó, thì sân khi sân biết sân thì đó chính là giác ngộ. Nhưng con thấy thông thường khi đang sân thì ta chỉ biết tập trung vào cảm thọ sân thôi, còn những gì diễn ra xung quanh ta sẽ không để ý đến. Vậy thì làm sao gọi là tròn vẹn tỉnh giác được, tròn vẹn với thân thọ tâm pháp, chứ không chỉ tập trung vào một đối tượng? Thì đúng rồi. Thí dụ như là khi mình sân á, thì cái này là do cái người này hiểu cái chữ tròn vẹn là thế nào. Thật ra khi mình sân á, thì cái sân là cái gì? Cái sân là cái, khi mình cảm nhận tròn vẹn cái sân, có nghĩa là cảm nhận tròn vẹn thân thọ tâm pháp. Chẳng phải là chỉ tròn vẹn cái sân không? Vì cái sân nó đã, cái sân là cái sân chỗ nào? Bây giờ mình nổi sân lên thì đồng thời tim đập mạnh, đồng thời là nhiệt độ trong người tăng lên, có một cái độ rung nào đó. Đó, mình cảm nhận là cảm nhận toàn bộ thân thọ tâm pháp chứ đâu có cái sân không đó. Nhưng mà tại vì khi sân thì nó kéo theo cái thân thọ tâm pháp như thế nào, phải không? Khi tham thì nó kéo theo thân thọ tâm pháp như thế nào, khi ngã màng thì nó kéo theo thân thọ tâm pháp như thế nào, cho nó không có đi riêng. Thân thì nhập định, còn tâm là sân, không có chuyện đó. Hệ sân là cả thân cả tâm cả thọ gì đều sân hết. chứ đâu phải là chỉ có cái tâm nó sân không thôi, còn cảm thọ thì vẫn là an lạc, rồi còn cái tâm thì vẫn là thư giãn, làm gì có chuyện đó. Vì vậy cho nên á, tròn vẹn với sân có nghĩa là tròn vẹn với toàn bộ thân thọ tâm pháp, chứ không phải là tập trung vào cái sân thôi. Tập trung vào cái sân thôi là sai rồi. Cho nên á, người ta tách ra niềm thân, rồi tách ra niềm thọ, tách ra niềm tâm, tách ra niềm pháp là không đúng. Khi thân á, khi hoạt động của thân, khi mình nhìn thân thì trong cái thân đó nó vẫn thọ, có tâm, có pháp trong đó. Mà khi thọ thì cũng có thân, có tâm trong đó. Nói chung là lúc nào nó cũng có thân thọ trong thân pháp trong đó, nhưng mà một yếu tố nó nổi trội lên. Thí dụ như khi nó nổi trội lên là tham, hay là nổi trội lên là sân, nổi trội lên là buồn, nổi trội lên là vui, thì khi đó vì cái nổi trội đó, tham hay sân thì mình gọi là tâm, còn vui hay buồn thì mình gọi là thọ chẳng hạn vậy. Mà lúc đó khi vui thì cái thân mình ra làm sao? Khi vui thì tim mình đập như thế nào, mà khi sân thì tâm mình đập thế nào? Khi mình vui thì nhiệt độ trong người như thế nào, khi mình sân thì nhiệt độ trong người như thế nào, thì nó đều là kéo theo với nhau cùng một cái thân thọ tâm pháp, cho nên tách ra là sai lầm. Thế nên khi nói là khi sân thì tròn vẹn với sân, có nghĩa là tròn vẹn với thân thọ tâm pháp khi sân, chứ không phải là tròn vẹn với cái sân không. Cái sân nó có đâu mà sân. Khi mà sân á, mà cái tâm nó chánh niệm tỉnh giác cái là nó đã hết sân rồi, nó có sân đâu nữa. Thì lúc đó chỉ còn lại thân thọ tâm pháp lúc đó như thế nào. Mà bây giờ nó hết sân thì mình thấy hết sân đó. Ví dụ như mình đang cảm nhận sân, bây giờ cái sân sinh như thế nào, sân diệt như thế nào, cùng với cái thân lúc đó những cái cảm giác cảm xúc như thế nào, thì đều mình tròn vẹn thấy rõ. Cho nên á, khi nghe thầy nói như vậy á, rồi lý trí mới là phân biệt, mới cho rằng là nói như vậy là thầy chỉ nói là sân thôi, cho nên chỉ tập trung vào sân thôi, thì như vậy là không có thấy cái toàn diệt như vậy. Nhưng mà đó là lý trí, còn trên thực tế thì nó không phải như vậy. Trên thực tế là một cái người mà giả sử như nghe thầy nói và bây giờ nội sân lên và cảm nhận cái sân thật sự đó, thì người đó sẽ thấy rõ là lúc đó cả thân thọ tâm pháp như thế nào. Đó là thực tế, còn bên kia là lý luận. Thưa thầy, nghi lễ nguyện hương và hồi hướng trong các chùa tu theo Phật giáo Nam truyền sử dụng ngôn ngữ gì? Pali và Sanskrit, hai ngôn ngữ đã lưu truyền lại kinh Phật gốc. Như vậy muốn học Phật tốt thì con cần học loại ngôn ngữ nào của Ấn Độ? Thường thường có nhiều người Phật tử nói là giờ con tác bạch sao, giờ Thịnh Chư Tăng đến Tây Tăng, bây giờ con tác bạch sao? Thì thường thường nó có cái bài tác bạch, kính bạch chư Đại Đức Tăng gì gì đó, đại khái vậy. Nhưng mà theo thầy á, là đọc cái đó là tại vì mình không biết nói làm sao, cho nên mình phải đọc thôi. Chứ còn từ mình nói là tốt nhất. Từ mình nó trong cái tâm mình nghĩ cái gì, nói cái gì, chứ không phải cứ đọc theo cái bạn đó, cái bài đó rồi, hoặc là cứ thuộc lòng đó, cứ đọc theo cái bài đó thì nó không có ý nghĩa bằng là mình tự mình nói ra. Bởi vì là người ta không biết cách nói, do đó là cứ phải soạn sẵn một cái bài để mà mọi người cứ đọc theo cho nó dễ. Nhưng mà đọc theo kiểu đó nó không hay bằng là từ cái cảm xúc, từ cái tâm thần của mình mà nói lên. Có thể là mình nói ấp a ấp úng cũng được, nhưng mà mình nói với tâm thần á thì nó là tốt hơn là mình đọc một cách suôn sẻ mà đọc như cái máy. Nhiều khi mình đọc cho qua cho nó có chuyện vậy thôi, cho có lễ nghi vậy thôi, chứ còn trên thực tế là không phải như vậy. Trên thực tế là cái tâm thần của mình nó là chính. Cái tâm thần của mình thôi á, nếu mà cái tâm nó thành thôi á thì nó đã có sự cảm ứng rồi. Cái tâm thần nó đã là tất cả rồi. Còn cái nói lên á chỉ là để cho người ta hiểu mình muốn nói gì thôi, chứ thực ra chính cái tâm thần nó đã là cái hiệu quả nó nằm ngay nơi cái chỗ cái tâm thần đó rồi. Vì vậy cho nên cái ngôn ngữ không quan trọng. Đức Phật ngài cũng dạy rằng là mình ở cái trú xứ nào đó thì mình cứ dùng cái ngôn ngữ đó. Giờ thầy thấy là giả sử như trong những cái buổi lễ mà sám hối của chư tăng hai vị ngồi đấu mặt lại với nhau, rồi thì đọc một cái đoạn Pali, vị kia cũng nói lại một đoạn Pali. Nhiều khi đó là chỉ học thuộc đó thôi, chứ không biết nói cái đoạn nó nói cái gì nữa. Học thuộc cái nói vậy thôi, chứ không biết đâu nó nói gì. Hoặc là cho dù có biết nói gì đi nữa thì tại sao mình lại nói như vậy? Mà tại sao mình không sám hối là hai vị ngồi với nhau mới nói rằng là hôm qua là tôi có làm cái đó sai như vậy này, xin kêu bằng nói ra. Rồi cái vị kia mới nói lại nếu mà đã thấy sai như vậy thì lần sau đừng làm nữa nghe. Vâng, ví dụ vậy, tức là nói thật sự, tức là sám hối là thật sự nói với nhau, thì như vậy nó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng mà tại vì là mình phải bảo tồn cái tiếng Pali, do đó mình cứ ngồi đọc tiếng Pali không. Cho nên là hồi đó thầy lập cái chùa mà Huyền Không là thầy làm như thế này. Thì bây giờ thôi mình cũng giữ truyền thống thì vẫn cứ ngồi cứ đọc tiếng Pali đi. Nhưng mà sau đó anh em ngồi lại với nhau thực sự là từ phê và phê bình. Vì cái ý nghĩa của sám hối là từ phê và phê bình thôi. Tức là bây giờ tôi sai chỗ này chỗ kia gì đó, xin các vị là nhận cho biết tôi biết cái lỗi này rồi, xin sám hối. Thì mấy vị kia người ta hoan hỷ chấp nhận cái sự sám hối đó là được. Hoặc là nếu như mình không biết, mình phạm lỗi nhưng mình không biết, nhưng mà cái vị sư huynh sư đệ của mình là biết, thì vì đó là mới nói lên, nói là sư huynh hoặc là sư đệ hôm trước là làm cái đó là sai đó. Nếu mà nói cho theo kinh luật đàng hoàng nó là sai cái điều luật số mấy gì đó chẳng hạn, giống như là ngoài chữ án ngoài đó. Thì nói như vậy thì được, tức là nó rất là cụ thể. Tại sao mình không nói tiếng Việt như vậy cho nó cụ thể, cho nó dễ hiểu, mà dễ cảm thông với nhau, dễ giúp đỡ lẫn nhau trong việc tu hành. Mà mình cứ giống như làm cho có lề đó, mọi người cứ đọc một loạt luật, xong rồi bên này ngồi là cứ sám hối với nhau, là cứ đọc một loạt tiếng Pali qua lại với nhau. Mà mình nói là Pali không phải là ngôn ngữ của mình, cái ngôn ngữ của mình nói ra cái này mình hiểu liền, bên này mình nói ra cái này thì có nhiều vị thì vô là học cho thuộc vậy thôi, chứ không hiểu cái nói cái gì nữa. Do đó đó, đừng có quan trọng cái ngôn ngữ lắm. Tiếng Pali hay tiếng Sanskrit gì á, thực ra Đức Phật ngài cũng chỉ là tạm thời để sử dụng thôi. Thì cái tiếng Pali nó có trước, Đức Phật ngài mới là sử dụng cái tiếng Pali đó để mà thuyết giảng. Rồi về sau đó, khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi đó, thì 200 năm sau đó, người ta mới lấy cái tiếng Pali đó, người ta mới soạn ra, người Bà La Môn á, họ mới soạn ra thành một cái ngôn ngữ Sanskrit. Và khi soạn ra tiếng cái ngôn ngữ Sanskrit rồi á, và lúc đó Bà La Môn họ mạnh lên lại rồi á, họ nắm được vua chúa rồi á, thì lúc đó là vua chúa họ mới ra lệnh là không sử dụng Pali nữa, mà từ nay là sử dụng cái ngôn ngữ của trời ban xuống, đó là ngôn ngữ Sanskrit đó. Lúc đó cũng may là giống như vua A Dục là đã giống như tiên tri trước hay sao không biết, mới là đưa cái ngôn ngữ nó qua bên Tích Lan. Rồi bắt từ Tích Lan mới truyền qua Miến Điện, qua Thái Lan, qua các nước phương Nam. Thành ra là các nước phương Nam theo Nam Tông thì mới giữ được cái ngôn ngữ Pali. Còn ở Ấn Độ đó, thì sau đó kể cả Phật giáo cũng phải dùng tiếng Sanskrit thôi, chứ không được dùng tiếng Pali nữa. Do đó mà cái kết tập tâm tàng mà của Nguyên Thủy thì tiếng Pali, nhưng mà kết tập tâm tàng của bên các cái bộ phái thì lại là kết tập bằng tiếng Sanskrit. Cho nên nó mới có cái cũng hai cái bộ kinh, mà một bộ kinh là Nikaya là Pali, còn cái bộ kinh mà Agama là tiếng Sanskrit đó. Nên bây giờ mình nói là kinh bộ và kinh A Hàm đó. Nikaya là kinh bộ, còn Agama là kinh A Hàm đó. Do đó đó, khi mà đọc kinh điển á, thì mình thấy đôi lúc chỉ cần một câu thôi cũng đã đủ giác ngộ rồi. Giống như thời Đức Phật á, là Đức Phật ngài nói một câu là người ta đã giác ngộ rồi. Nhưng mà nếu mà mình mà cứ bị lệ thuộc vào cái ngôn ngữ đó thì rất khó mà giác ngộ, bởi vì nó quá nhiều thứ, mà mọi thứ đó là nói cho mọi người thì giác ngộ, mà đem ra nhiều cho nhiều người ấy, thì nó trở nên là khó hiểu. Thí dụ như bây giờ cái người này đau gan, cho nên ông bác sĩ ông mới tới nói anh đau gan là sau khi mà khám bệnh thì thấy là anh đau gan là bởi vì do cái này cái kia nọ gì đó, bây giờ uống thuốc này thuốc kia gì đó. Thì bây giờ người ta ghi cái đó lại là thành ra một bài kinh đưa cho cái anh mà không đau gan chút nào hết trơn á, anh này là anh lại là đau tim, thì anh đọc anh chẳng hiểu gì cả, mình không hề có cái trạng thái gì mà về đau gan cả, mình chẳng hiểu gì. Nhưng mà bởi vì mình nói đó là kinh cho nên thôi, thì mình đau tim nhưng mình cứ lấy cái bài này mình áp dụng thì nó không có đúng vào đâu cả. Vì người ta nói cái đó, người ta nói cho cái người đau gan chứ không phải nói người đau tim. Bây giờ người đau tim là đem cái bài đó đem ra mà áp dụng là sao? Cho nên nó không hiệu quả gì cả. Cho nên nếu mà mình mà đọc kinh đó, là mình phải nắm được cái cốt lõi của bài kinh đó. Và khi nắm được cốt lõi bài kinh đó, đó thì sẽ thấy ra được một số cái phiền toái. Đó là phiền toái của cách hành văn. Mà cái thứ hai nữa đó, thấy ra được cái chỗ nào là chỗ mà người ta thêm bớt vô, bởi vì nó ngược lại với cái cốt lõi đó, tức là người ta thêm bớt vô, thì mình phải sáng suốt. Và điều thứ ba đó là mình phải đối chiếu với cái thực đối chiếu với cái đời sống thực đó này. Thì đó, bởi vì có một cái điều là hầu như tất cả những cái điều mà Đức Phật nói mà cốt lõi của đạo Phật á đều nói vào cái thực của đời sống, trừ ra một số cái một vài điều thì nó hơi ngoài một chút xíu, ví dụ nói các cõi trời này các cõi trời kia thì nó hơi ngoài một chút xíu, chứ còn tất cả là Đức Phật đều nói vào cái tham cái sân cái si cái từ cái bi hỷ xả gì, tất cả mọi cái là đều ở trong đời sống của mình hết. Nói mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng nói là nói mình cho nói đó. Rồi nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức là cũng nói mình chứ đâu. Nói sắc thọ tưởng hành thức là nói trong mình chứ đâu. Tất cả mọi cái đều nói trên cái thực hết. Vì vậy cho nên mình bây giờ mình muốn tu là phải y cứ trên cái thực, chứ đừng có quan trọng ngôn ngữ quá. Bây giờ là hết giờ rồi, thì mà đây còn mấy câu thì chúng ta còn một buổi nữa. Đúng ra đó là một khóa như vậy là 10 buổi giảng, thì bữa nay là buổi thứ 10 rồi đó. Thế nhưng mà để mình còn một buổi giảng nữa cho hết cái tháng 9, thì qua tháng 10 là có mười mấy tháng 10 là đã là ra hà và dân y rồi, 15 tháng 10 Tây á, tức là Tây là đã dân y rồi, cho nên qua tháng 10 á là mình nghỉ. Thì bây giờ chỉ còn một buổi cuối cùng là vào cuối tháng này, hình như ngày 29 rồi vậy đó, ngày 29 tháng 9 á là cái buổi buổi cuối cùng. Ở đây còn một vài câu hỏi cho nên là có thể để vào buổi cuối cùng. Chúng ta nghỉ ở đây. Y đàng nô nha ti nàng ô tu su ki ta ô tu nha ta yô y đàng nô nha ti nàng ô tu hôn tu nha ta yo ni đàng nô nha ti nàng hôn tu ta hôn tu nha ta yo ni đàng va ta me pu nhân vang kha ya vang hôn tu